Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng Giêng 2012.
Quan hệ Việt-Mỹ gặp thử thách vì trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng.
Manila lại tố cáo Hải quân Trung Quốc xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi có thể được bổ nhiệm vào chính phủ Miến Điện.
Tân Hoa Xã xác nhận thêm 2 trường hợp người Tây Tạng tự thiêu tại Tứ Xuyên.
Quan sát viên Liên đoàn Ả Rập công bố báo cáo đầu tiên về tình hình Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vấn đề thuế giao dịch tài chính gây bất đồng giữa Pháp với các đối tác châu Âu.
Campuchia, người từng đứng đầu cơ quan chống ma túy, bị án chung thân vì buôn ma túy. Phạm Phan, tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, quan hệ Việt-Mỹ bị thử thách với trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng. Như tin RFI đã loan, ngày 6 tháng Giêng vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải lên tiếng giải thích về việc chính quyền Hà Nội quyết định bắt một người tích cực biểu tình chống Trung Quốc gây hấn và đưa vào giam giữ 2 năm trong một trại giáo dục. Việt Nam đã phản ứng như trên sau khi gặp phải nhiều chỉ trích, trong đó có lời phản đối chính thức từ phía Hoa Kỳ hôm 5 tháng Giêng thông qua Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Nhân vật trung tâm trong vụ việc này là bà Bùi Thị Minh Hằng, 47 tuổi, đã nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam tại vùng Biển Đông và đã tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Theo lời giải thích của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị, được báo chí Việt Nam trích dẫn, thì xin trích, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho biết là bà Bùi Thị Minh Hằng đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng. Việc xử lý trường hợp này phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, hết lời dẫn. Cũng theo ông Lương Thanh Nghị, trường hợp bà Hằng không phải là một vụ giam giữ vì quan điểm chính trị, vì lẽ tại Việt Nam không ai bị bắt vì lý do bày tỏ chính kiến, từ ngữ trong nguyên văn. Lời tuyên bố trên đây đã gián tiếp đáp lại lời chỉ trích chính thức từ phía Hoa Kỳ được đưa ra trước đó một hôm. Ngày 5 tháng Giêng, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã tỏ ý quan ngại sâu sắc vì những thông tin cho biết bà Bùi Thị Minh Hằng đã bị kết án không qua xét xử tới 2 năm giam giữ tại một trại cải tạo ở Việt Nam vì đã tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa. Hành động can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ và phản ứng của Việt Nam cho thấy là việc bắt giam bà Hằng đang khuấy động quan hệ Mỹ-Việt vào lúc Việt Nam có ý muốn nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ trong bối cảnh Hà Nội liên tiếp bị Bắc Kinh chèn ép trên vấn đề Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Cartier đã cho rằng trường hợp Bùi Thị Minh Hằng đã nêu bật 2 yếu tố nhân quyền và Biển Đông trong tương lai quan hệ Việt-Mỹ. Theo ông Cartier, có 4 giả thuyết giải thích nguyên nhân vì sao bà Hằng bị bắt giữ và đối đãi một cách khắc nghiệt như vậy.
Trước hết, đó có thể là vì Việt Nam muốn thực hiện tốt lời hứa hướng dẫn công luận trên những vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương Việt-Trung. Đây là thỏa thuận đạt được ngày 25 tháng 6, 2010, nhân dịp phái viên đặc biệt của Việt Nam đến Bắc Kinh sau khi Việt Nam tố cáo Trung Quốc sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí Việt Nam trong vùng thềm lục địa của mình. Giả thuyết thứ hai là các quan chức Việt Nam tính toán rằng ý định của Hoa Kỳ muốn lôi kéo Việt Nam vào việc ngăn chặn Trung Quốc tại Biển Đông sẽ xóa nhòa các mối quan tâm của Mỹ về nhân quyền. Trong trường hợp đó, phản ứng của Đại sứ quán Mỹ trong vụ bà Minh Hằng chỉ mang tính chiếu lệ mà thôi. Theo giả thuyết thứ ba, có thể là giới lãnh đạo Việt Nam lo ngại trước tác động của 3 vấn đề khác nhau trên sự ổn định chính trị trong nước, hiện trạng kinh tế Việt Nam, tình hình bất ổn chính trị tại Trung Quốc và tác động tiềm tàng của phong trào mùa xuân Ả Rập. Giả thuyết thứ tư là bà Minh Hằng đã có thành tích đấu tranh chính trị. Theo Human Rights Watch, bà đã bị giam giữ ít nhất 4 lần trong 6 tháng qua. Các bức ảnh và video quay cảnh bà tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc cho thấy bà rất dũng cảm. Dù bị nhiều áp lực, bà vẫn tiếp tục biểu tình. Cơ quan an ninh Việt Nam không quen khoan dung và thái độ cứng rắn của bà Minh Hằng được coi như là một sự thách thức trực tiếp uy quyền của nhà nước. Theo giáo sư Tyler, trường hợp của Minh Hằng rất nhạy cảm vì không thể khép bà vào tội tuyên truyền chống nhà nước. Việc bà biểu tình phản đối những hành động của Trung Quốc ở Biên Đông được đông đảo dân chúng Việt Nam ủng hộ và có ảnh hưởng rộng rãi. Vấn đề này nổi cộm lên vào lúc các cuộc đàm phán Mỹ-Việt về một bản tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ đã gặp trở ngại vào năm ngoái do bất đồng trong hồ sơ nhân quyền. Phía Hoa Kỳ muốn xếp vấn đề này vào một đề mục riêng biệt, trong lúc phía Việt Nam lại chủ trương lồng nhân quyền vào bên trong một đề mục chung là quan hệ chính trị.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Manila lại tố cáo Hải quân Trung Quốc xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết là vừa chính thức phản đối Trung Quốc về hành động xâm nhập gần đây vào vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Lời phản đối đã được Bộ Ngoại giao Philippines chính thức chuyển đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vào ngày 5 tháng Giêng vừa qua. Trong bản thông cáo, Bộ Ngoại giao Philippines đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc từ ngữ trong nguyên văn sau một số động thái của Hải quân Trung Quốc tại vùng Biển Đông mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Theo bản thông cáo, thì trong hai ngày 11 tháng 12 năm 2010, phía Philippines đã phát hiện hai chiếc tàu Trung Quốc và một chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc tại vùng biển gần bãi đá Escoda Shoal, còn được gọi là Sabina Shoal, thuộc vùng quần đảo Trường Sa. Vấn đề được chính quyền Manila nêu bật là khu vực này chỉ cách đảo Palawan khoảng hơn 100 cây số về phía tây và hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines được quốc tế công nhận. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines còn trích lời tố cáo của Ngoại trưởng Albert del Rosario. Theo đó thì xin trích: những vụ thâm nhập của phía Trung Quốc đã vi phạm rõ ràng bản tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông ký kết năm 2002, cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo hãng tin Pháp AFP, cho đến trưa nay, các quan chức thuộc Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila chưa có bình luận gì về lời cáo buộc của Philippines. Thế nhưng, Trung Quốc từ lâu nay luôn luôn xác định là họ có chủ quyền hầu như trên toàn bộ vùng Biển Đông, trong đó có vùng quần đảo Trường Sa, được xem là dồi dào dầu khí. Không chỉ có Trung Quốc và Philippines, bốn nước khác trong khu vực là Brunei, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam cũng đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ hay một phần khu vực quần đảo Trường Sa.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi có thể được bổ nhiệm vào chính phủ Miến Điện. Một cố vấn của Tổng thống Miến Điện, ông Najin Lat, vừa tuyên bố với hãng tin AFP ngày hôm nay là nhà đối lập Aung San Suu Kyi có thể sẽ đóng một vai trò trong chính phủ dân sự nếu bà đắc cử dân biểu trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày 1 tháng 4 tới. Theo lời ông Najin Lat, giải Nobel Hòa bình năm 1991 có thể sẽ nắm một chức vụ tương xứng trong bộ máy công quyền và cũng có khả năng bà được bổ nhiệm vào chính phủ. Nhưng ông nói thêm là điều đó tùy thuộc vào mong muốn của bà Aung San Suu Kyi. Kể từ năm 1990 cho đến nay, phần lớn thời gian bà Aung San Suu Kyi bị giam trong tù hoặc bị quản thúc tại gia. Nhưng quan hệ giữa bà với chính quyền Miến Điện đã thay đổi rất nhiều kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm ngoái và kể từ khi bà được trả tự do một tuần sau đó. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng do bà Aung San Suu Kyi đồng sáng lập cách đây hơn 20 năm và bị giải thể năm 2010, đã được phép hoạt động trở lại và trong tuần này, nhà đối lập Miến Điện đã được chính quyền chấp thuận cho ra tranh ghế dân biểu trong cuộc bầu cử tháng 4. Một phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cho biết là bà Aung San Suu Kyi sẽ là ứng cử viên ở đơn vị bầu cử Gwangmu gần Rangoon. Phát ngôn viên này nói họ chưa biết là nếu đắc cử, nhà đối lập sẽ làm việc như thế nào và ở đâu, nhưng có thể bà chỉ muốn phục vụ với tư cách một nghị sĩ.
Tân Hoa Xã chính thức xác nhận các trường hợp người Tây Tạng tự thiêu tại Tứ Xuyên. Hãng thông tấn Trung Quốc ngày hôm nay xác nhận tin đã được các hiệp hội bảo vệ nhân quyền loan báo. Theo đó, đã có thêm hai trường hợp người Tây Tạng tự thiêu gần tu viện Kiệt Ti, một người chết và một người đang được điều trị tại bệnh viện. Đây là hai ca thứ 13 và 14 xảy ra trong vòng chưa đầy một năm. Theo bản tin của Tân Hoa Xã, thì cả hai vụ tự thiêu nói trên đã xảy ra cách nay hai ngày tại thị trấn A Ba, tỉnh Tứ Xuyên. Trích dẫn các nguồn tin từ chính quyền địa phương, hãng thông tấn Trung Quốc cho biết người thứ nhất là một thanh niên 18 tuổi đã qua đời trong phòng trọ tại một khách sạn, còn người thứ nhì là một thanh niên 22 tuổi hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Vẫn theo Tân Hoa Xã, một phát ngôn viên của chính quyền địa phương cho biết là thanh niên đang được điều trị tại bệnh viện, thú nhận là cả hai người đã âm mưu tự thiêu, và hãng tin Trung Quốc cho biết thêm là theo một cuộc điều tra thì hai người này có liên hệ đến một vụ ăn cắp tượng Phật ở tu viện Kiệt Ti. Ngày hôm qua, hai tổ chức bảo vệ nhân quyền mang tên Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng ICT và Tây Tạng Tự do Free Tibet thông báo về hai vụ tự thiêu diễn ra tại thị trấn A Ba, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là ca thứ 13 và 14 kể từ sau cái chết của một nhà sư trẻ tên Phut Sok đã diễn ra vào tháng 3 năm ngoái. Hai tổ chức nói trên cho biết đến nay đã có tất cả là 11 nhà sư tại tỉnh Tứ Xuyên dùng hình thức này để phản đối Trung Quốc trà đạp lên các giá trị văn hóa cổ truyền của người Tây Tạng và đàn áp tôn giáo. Trong số ấy đã có 7 người tử vong. Theo ICT và Free Tibet thì các vụ tự thiêu nói trên cho thấy tình trạng tuyệt vọng của người Tây Tạng trước các biện pháp đàn áp tôn giáo và chính sách hán hóa của Bắc Kinh. Về phần mình thì chính quyền Trung Quốc luôn khẳng định là các quyền tự do tôn giáo tại đây vẫn được bảo đảm và nhờ vào các dự án đầu tư lớn mà đời sống của người dân Tây Tạng đã được cải thiện.
Một người Trung Quốc bị bắt giữ vì dùng bom xăng tấn công tòa đại sứ Nhật ở Seoul. Cảnh sát Hàn Quốc hôm nay vừa bắt giữ một người Trung Quốc đã ném 4 quả bom xăng vào sứ quán Nhật Bản ở Seoul. Những bom xăng này chỉ rơi vào tường bên ngoài của tòa đại sứ Nhật. Giải thích về hành động của mình, tác giả vụ tấn công, một người đàn ông 38 tuổi, cho biết người bà của ông trước đây là một trong những phụ nữ bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh lính Nhật trong thời gian Thế chiến thứ hai. Các sử gia thẩm định là khoảng 200.000 phụ nữ đã bị ép buộc làm việc như là gái giải sầu cho binh lính Nhật, nhất là tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines. Mãi đến những năm 1990, thảm kịch này mới được biết đến khi một số cựu nô lệ tình dục lên tiếng. Nhật Bản đã từng xin lỗi về những tội ác của quân đội Thiên Hoàng đối với phụ nữ, nhưng chưa bao giờ nhìn nhận trách nhiệm của họ đối với những phụ nữ từng bị ép buộc làm gái giải sầu. Người đàn ông nói trên còn khai ông cũng là tác giả vụ hỏa hoạn tại ngôi đền Yasukuni tại Tokyo ngày 26 tháng 12, gây hư hại nhẹ cho cánh cửa bằng gỗ của đền này. Đây là nơi đặt bài vị thờ binh lính quân đội Thiên Hoàng, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh đã bị tòa án quốc tế kết án sau khi Nhật đầu hàng quân đồng minh năm 1945.
Bắc Triều Tiên ca tụng Kim Jong-un là một thiên tài quân sự. Để chào mừng sinh nhật tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên ngày hôm nay mùng 8 tháng Giêng, Bình Nhưỡng cho trình chiếu một cuộn phim tài liệu ca ngợi hết lời Đại tướng Kim Jong-un, người thừa kế sự nghiệp của ông Kim Nhật Thành, được mệnh danh là thiên tài trong số những thiên tài về mặt quân sự. Bản tin của AFP cho biết là trong một cuộn phim tài liệu được dành để xưng tụng tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên, người ta trông thấy hình ảnh của ông Kim Jong-un lái xe thiết giáp, chỉ huy quân đội, chỉ huy không quân và hải quân, cùng với lời bình như là đồng chí Kim Jong-un kính yêu là một người hết sức uyên bác về chiến lược và có tư cách của một vị chỉ huy quân đội. Bộ phim tuyên truyền của Bình Nhưỡng không quên nhấn mạnh rằng Kim Jong-un đã từng soạn một bộ binh thư yếu lược đầu tiên khi mới chỉ vừa 16 tuổi, và mỗi một đêm, tư lệnh tối cao quân đội Bắc Triều Tiên chỉ chợp mắt từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ và người thường xuyên bỏ bữa để học tập. Bộ phim tài liệu của chính quyền Bắc Triều Tiên kết luận, trong lĩnh vực quân sự thì Đại tướng Kim Jong-un của chúng ta là thiên tài trong số những thiên tài, giống y như cha và ông của người trong cương vị lãnh đạo. AFP chú ý đến một chi tiết, đó là không ai biết gì về nguồn gốc cũng như là về thời điểm thực hiện bộ phim tài liệu xưng tụng Kim Jong-un nói trên. Hãng thông tấn của Pháp cũng nhắc lại là từ ngày 29 tháng 12 năm ngoái, chính quyền Cộng sản Bắc Triều Tiên đã phong Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao quân đội để thay thế lãnh tụ Kim Jong-il vừa từ trần ngày 17 tháng 12. Ông Kim Jong-un chưa đầy 30 tuổi, như vậy đã trở thành nhân vật số 1, lãnh đạo đội quân hùng hậu đứng hàng thứ tư trên thế giới với 1,2 triệu binh sĩ. Tiểu sử chính thức của Kim Jong-un cho biết ông sinh ngày 8 tháng Giêng, thế nhưng Bình Nhưỡng không nói rõ năm sinh. Các chuyên gia về Triều Tiên xác định tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên chưa đầy 30 tuổi. Từ nay trở đi, hàng năm Bình Nhưỡng sẽ chào mừng trọng thể sinh nhật của lãnh tụ mới cùng với kỷ niệm ngày sinh của hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Vào các dịp lễ trọng đại ấy, Bắc Triều Tiên luôn tổ chức bắn pháo hoa và phân phối lương thực cho người dân. Hôm nay tại Cairo, trưởng đoàn các quan sát viên quốc tế trình bày báo cáo đầu tiên về kế hoạch giải quyết khủng hoảng tại Syria, trong lúc phe đối lập Syria tố cáo các thanh tra viên Liên đoàn Ả Rập đã thất bại trong mục tiêu chấm dứt bạo động. Trong hơn 2 tuần qua, bất chấp sự hiện diện của các thanh tra viên quốc tế, quân đội Syria vẫn chiếm đóng nhiều thành phố, các vụ bạo động tiếp diễn. Chỉ riêng trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay, xung đột giữa lính trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad và những người lính đào ngũ tại tỉnh Deraa đã làm 11 quân nhân thiệt mạng. Và ngày hôm qua thì đã có 21 người tử vong, trong số ấy có 4 người ủng hộ ông al-Assad. Phe đối lập Syria không ngần ngại tố cáo các quan sát viên quốc tế thiếu tính chuyên nghiệp và xem đây là sự thất bại của Liên đoàn Ả Rập. Vẫn theo phe đối lập Syria thì Liên đoàn Ả Rập không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thường dân, do vậy phe này kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa hồ sơ Syria ra trước Liên Hiệp Quốc. Bản thân Liên đoàn Ả Rập cũng nhìn nhận là đã có một số sai lầm và đề nghị Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trong việc đào tạo các quan sát viên của Liên đoàn. Trả lời trên đài truyền hình Al Jazeera, Thủ tướng Qatar cho là Syria không tôn trọng các cam kết với cộng đồng quốc tế để chấm dứt bạo động đã kéo dài từ 9 tháng nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vấn đề thuế giao dịch tài chính gây bất đồng giữa Pháp với các đối tác châu Âu.
Và lúc mà khu vực đồng euro tiếp tục gây lo ngại cho các thị trường chứng khoán, Pháp đã gây bất ngờ cho các đối tác châu Âu khi loan báo là Paris sẽ đơn phương ban hành một loại thuế đánh vào các giao dịch tài chính. Ngày mai, Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ sang Berlin để tiếp tục thảo luận với Thủ tướng Angela Merkel về phương cách đối phó với khủng hoảng khu vực đồng euro. Nhưng giữa hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức sẽ không còn bầu không khí đồng tâm nhất trí nữa. Lý do là vì hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố nước Pháp không chờ các nước khác đồng ý mà sẽ đơn phương ban hành ngay một loại thuế đánh vào các giao dịch tài chính, còn được gọi là thuế Tobin, đặt theo tên của ông James Tobin, giải Nobel Kinh tế năm 1981, người đầu tiên đề nghị loại thuế này. Trước đó, cố vấn của Tổng thống Sarkozy, ông Henri Guénot, cho biết là quyết định về thuế giao dịch tài chính sẽ được đưa ra trước cuối tháng Giêng năm nay. Thông báo của Paris gây bất ngờ trước hết cho Thủ tướng Đức. Thật ra thì bản thân bà Merkel cũng chủ trương đánh thuế vào các giao dịch tài chính, một dự án nhằm răn đe hành động đầu cơ vừa mang lại một nguồn tiền mới cho châu Âu. Nhưng Berlin vẫn đòi là trên vấn đề này phải có sự đồng thuận giữa các nước Liên hiệp châu Âu hay ít ra là giữa các nước khu vực đồng euro, vì sợ là nếu không, sức cạnh tranh của thị trường tài chính phong phú sẽ bị tác hại. Hôm qua, phát ngôn viên của Thủ tướng Merkel cho biết là vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo trong buổi ăn trưa làm việc giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức ngày mai. Quan điểm của Thủ tướng Merkel được sự ủng hộ của tân Thủ tướng Ý Mario Monti. Có mặt tại Paris ngày thứ Sáu vừa qua, ông Monti đã ngay lập tức nhắc nhở các nhà lãnh đạo Pháp là phải có nghĩa vụ phối hợp hành động với Ủy ban châu Âu và với nước Đức trên vấn đề thuế Tobin. Thủ tướng Ý nói thẳng là các nước châu Âu không nên đơn phương áp dụng thuế giao dịch tài chính. Sau khi hội đàm với Thủ tướng Ý hôm thứ Sáu, Tổng thống Sarkozy thông báo là ông sẽ cùng với Thủ tướng Đức Merkel đến Roma ngày 20 tháng Giêng tới để gặp lãnh đạo Ý. Nhưng trước mắt bất đồng mới giữa hai quốc gia trụ cột Pháp-Đức càng khiến các thị trường tài chính thêm lo ngại, vào lúc mà các chính phủ châu Âu vẫn chưa tìm ra một giải pháp bền vững cho khủng hoảng khu vực euro đã kéo dài từ hơn 20 năm qua. Bằng chứng là chiều thứ Sáu vừa qua, sau khi Paris loan báo quyết định sẽ đơn phương ban hành thuế Tobin, toàn bộ các thị trường chứng khoán châu Âu vừa mới thăng điểm vào buổi sáng đã đồng loạt sụt điểm, ngoại trừ thị trường London. Ấy là chưa kể giới đầu tư đang lo ngại thêm về tính vững chắc của khu vực ngân hàng châu Âu do hai sự kiện. Thứ nhất, ngân hàng lớn nhất của Ý, UniCredit, vì cần phải đắp thêm vốn đã buộc phải bán đổ bán tháo các cổ phiếu của ngân hàng này. Thứ hai, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha vừa thẩm định là các ngân hàng của nước này cần phải được bơm thêm tổng cộng 50 tỷ euro. Hai sự kiện nói trên càng làm cho các thị trường thêm bi quan về tình hình nợ công của các nước khu vực euro, nhất là hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's chuẩn bị hạ điểm toàn bộ 15 nước khu vực đồng euro.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao. Anh Vũ sẽ nói về chủ đề chính là Messi đang trên đường chinh phục bộ ba quả bóng vàng FIFA 2011. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh về chủ đề người từng đứng đầu cơ quan chống ma túy bị án chung thân vì buôn ma túy.
Hôm thứ Năm 5 tháng Giêng, Tư pháp Campuchia đã tuyên hai bản án nặng nề đối với hai cựu quan chức cao cấp. Ông Moet Dara, nguyên tổng thư ký Cục Phòng chống ma túy quốc gia, đã bị lãnh bản án chung thân vì tội buôn ma túy và tham nhũng cùng với 32 tội danh khác. Trợ lý của ông này là Chelan cũng phải nhận bản án tương tự. Dạ, xin chào thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh. Thưa anh, xin anh vui lòng cho biết thêm chi tiết về phiên tòa vừa rồi.
Đầu tiên, thân chào Thủy My. Tòa án tỉnh Bằng Tiên Minh Chay hôm thứ Năm tuyên án phạt đối với hai bị cáo từng là giới chức cấp cao trong chính quyền vì mang tội nhận hối lộ và mua bán ma túy. Bị cáo thứ nhất là ông Met Dara, nguyên tổng thư ký Cục Phòng chống ma túy quốc gia. Ông bị kết án chung thân và phải nộp tiền phạt là 300.000 Mỹ Kim. Tòa cũng tịch thu hai lô đất và số tiền lớn đang nằm trong trương mục ngân hàng của đương sự với tổng giá trị là 87.000 Mỹ Kim. Met Dara khét tiếng tại địa phương vì được coi là ông trùm chỉ đạo một băng nhóm tội phạm hình sự hỗ trợ cho hoạt động mua bán ma túy. Ông Phat Van Rat, phó công tố tại tòa án tỉnh Bằng Tiên Minh Chay cho biết thêm, bị cáo Met Dara còn tổ chức đánh cắp số ma túy bị tịch thu được cất giữ trong kho nhà nước. Met Dara bị bắt hồi tháng Giêng năm 2011, một sự kiện khiến cho công luận và báo chí xôn xao. Trước khi đi vào con đường kinh doanh loại hàng hóa nguy hiểm cho xã hội nhưng nhanh chóng làm giàu này, thì Met Dara đã nằm trong hàng ngũ cao cấp của đảng Nhân dân Campuchia đương quyền và y cũng từng làm việc nhiều năm tại Bộ Nội vụ, theo trích dẫn của báo mạng Washington Post ngày 5 tháng Giêng năm 2012. Bị cáo thứ hai là ông Chielan, nguyên trưởng cơ quan phòng chống ma túy thuộc Bộ Nội vụ. Chielan là đồng lõa, đồng thời làm phụ tá cho Met Dara. Chelan bị kết án tù chung thân và phải nộp phạt cho nhà nước số tiền 21.000 Mỹ Kim. Kẻ tội phạm thứ ba là Mon Don, còn đang trốn thoát lưới pháp luật. Tên này bị kết án khiếm diện 25 năm tù giam và phải đóng số tiền phạt là 34.000 Mỹ Kim. Theo luật hiện hành thì Met Dara có thời gian một tháng để làm đơn kháng án. Viên luật sư cho đương sự là Ray Bunthorn cho rằng bản án quá nghiêm khắc. Ray Bunthorn nói tội phạm Khmer Đỏ là Dus giết đến 16.000 người mà chỉ bị có 19 năm tù giam, trong khi tòa bắt giam Met Dara chỉ dựa trên lời làm chứng chứ không có tài liệu cụ thể. Riêng các tổ chức nhân quyền địa phương thì hoan nghênh, họ coi đây là một thông điệp hữu ích gửi đến xã hội.
Thưa anh, có sự cấu kết của các giới chức như vậy thì tệ nạn mua bán ma túy tại Campuchia có lẽ là khó thể bài trừ được.
Tại đảo quốc Singapore, bất cứ người nào, bất cứ quốc tịch gì, khi bị tìm thấy trong mình cất giấu hơn 15 gram heroin là sẽ bị kết tội treo cổ. Sở dĩ tệ trạng mua bán ma túy chưa bị bài trừ dứt điểm tại xứ Chùa Tháp là vì cơ quan pháp luật làm việc không nghiêm. Trong đó không thể không nói đến việc nhúng tay làm ăn phi pháp của kẻ quyền thế hay một số giới chức trong chính quyền. Có thể kể ra đây trường hợp của hai viên chức, nguyên là trưởng và phó cảnh sát tỉnh Bằng Tiên Minh Chay, đó là ông Hung Hen và ông Chia Son. Cả hai đã bị kêu án 4 năm tù hồi tháng 11 năm 2011 vì nhận tiền hối lộ hơn 100.000 Mỹ Kim của bọn tội phạm mua bán ma túy đã bị bắt giữ. Tỉnh Bằng Tiên Minh Chay nằm ở hướng Tây Bắc Nông Binh và gần biên giới Thái. Kế nữa, không thể bỏ qua một nhân vật mà nhiều người dân Nông Binh biết đến vì giàu có và quan hệ thân cận của ông ta với các giới chức cấp cao trong chính quyền, đó là Ganja Ten Bùn Ma, người Khmer gốc Hoa. Có thể kể ra đây hai cơ sở trong hệ thống kinh doanh của tay triệu phú này. Trước hết là khách sạn 5 sao mang tên Intercontinental, nằm trên đại lộ Mao Trạch Đông. Nơi đây vào tháng 11 năm 2002, khi tổ chức thượng đỉnh ASEAN và diễn đàn khu vực ASEAN ARF, nước chủ nhà Campuchia đã dùng khách sạn này để tiếp khách và khai diễn hội nghị. Cơ sở kinh doanh thứ nhì là nhật báo Rasmay Campuchia, có nghĩa là ánh sáng Campuchia, có số phát hành 18.000 tờ một ngày. Đây là nhật báo lớn nhất ở Nông Binh và cả Campuchia. Tất nhiên, đây không phải là tờ báo đối lập. Từ nhiều năm nay, Ten Bùn Ma bị Mỹ từ chối cấp visa vào đất Mỹ vì đương sự bị nghi ngờ có tên trong danh sách những kẻ mua bán ma túy. Vào tháng 6 năm 1998, cảnh sát Thái đã phát lệnh truy bắt Ten Bùn Ma vì tội lừa đảo. Tại Hồng Kông, cảnh sát cũng đề ra lệnh truy bắt Ten Bùn Ma vì dùng giấy thông hành giả để đăng ký xin lập công ty Thai Bùn Rông. Con trai của Ten Bùn Ma có phần hùng với Yên Sơ Ri trong hoạt động kinh doanh casino quốc tế tại huyện Bai Linh, tỉnh Bát Tam Bon. Nơi đây phần nhiều có các cựu binh Khmer Đỏ sinh sống hay ẩn náu. Trong bài viết năm 1996 với tựa đề Medellin on the Mekong trên tuần báo Far Eastern Economic Review ở Hồng Kông, nhà báo người Mỹ ông Ned Thayer mô tả Ten Bùn Ma là nhân vật quan trọng trong hoạt động kinh doanh ma túy tại Campuchia.
Dạ, bên cạnh đó thì nạn buôn ma túy ở Campuchia phát triển có lẽ còn có lý do là vì nước này nằm bên cạnh khu tam giác vàng và các đường trung chuyển ma túy, phải không ạ?
Địa phận xứ Chùa Tháp nằm sát cạnh Thái và Lào, hai trong ba quốc gia thuộc khu vực tam giác vàng, nơi mà từ thập niên 1920 cho đến đầu thế kỷ 21 được coi là vùng trồng thuốc phiện bất hợp pháp lớn nhất ở châu Á và của thế giới. Dù ngày nay khu vực có tên là Trăng Lưỡi Liềm Vàng, bao gồm Afghanistan và Pakistan, trở thành nơi cung cấp ma túy hàng đầu trên thế giới, nhưng năm 2009, Mỹ lên tiếng cảnh báo về nguy cơ hoạt động trở lại của Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng rộng 950.000 cây số vuông, bao gồm vùng rừng núi của ba quốc gia Đông Nam Á là Miến Điện, Lào và Thái Lan. Thuốc phiện được trồng ở đông bắc Miến Điện, sau đó được chuyển vận bằng ngựa, lừa đến biên giới Thái Miến. Tại đây có các cơ sở chế biến thành heroin và rồi được chuyên chở đến Bangkok và các tỉnh Bắc Thái. Sau cùng phân phối ra thị trường tiêu thụ trên thế giới, đặc biệt là đến Hoa Kỳ. Trong quá khứ, một bộ phận người Thái gốc Hoa hoặc người Miến gốc Hoa tại Bangkok đóng vai trò chính trong hoạt động kinh doanh này. Vị trí Campuchia cũng quan trọng không kém trong hệ thống phân phối ngầm loại độc dược này. Ma túy từ Thái hay Lào đến Campuchia không khó mấy vì tuyến đường bộ trên biên giới trải dài với rừng rậm khó kiểm soát. Cạnh đó thì các trạm kiểm soát cũng không kiểm tra tuyệt đối vì lính canh cũng thích xài đô la. Ma túy đến Campuchia một là cung ứng cho kẻ tiêu thụ, hai là được chuyển đến phân phối tại Việt Nam, hay có thể từ Việt Nam đi đến thị trường thế giới như Mỹ để tiêu thụ.
Dạ, như vậy là nạn buôn lậu ma túy ở Campuchia cũng ảnh hưởng đến Việt Nam, phải không ạ?
Các cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam nhiều lần báo động tình trạng gia tăng đáng lo ngại về tệ trạng buôn lậu ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Vụ án mới nhất diễn ra ngày 30 tháng 12 năm 2011. Theo báo Pháp Luật Online, tòa án ở Sài Gòn mở phiên xử hai bị cáo chính và 12 đồng phạm có can dự vào việc vận chuyển, mua bán và tàn trữ trái phép số lượng ma túy từ Campuchia về Việt Nam trong 10 năm qua. Băng nhóm này do Võ Anh Tuấn, 40 tuổi và Nguyễn Xuân Dần, 37 tuổi, cầm đầu. Kết quả sau phiên xử, tòa án quyết định 5 án tử hình. Ngày 16 tháng 11 năm 2011, Việt Nam, Lào, Campuchia mở phiên họp cấp bộ trưởng thứ 11 tại thủ đô Viên Chăn của Lào để lượng định lại công tác phòng chống ma túy xuyên quốc gia. Ba bên cam kết cố gắng hoàn thành mục tiêu trong năm 2015 là xây dựng một ASEAN không có ma túy. So với tình hình thực tế trong xã hội, khi tệ trạng buôn lậu và sử dụng ma túy cứ gia tăng, thì mục tiêu năm 2015 e rằng khó mà thực hiện được.
Dạ, RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Quan hệ Mỹ-Việt gặp thử thách vì trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng.
Manila lại tố cáo Hải quân Trung Quốc xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi có thể được bổ nhiệm vào chính phủ Miến Điện.
Tân Hoa Xã xác nhận thêm 2 ca người Tây Tạng tự thiêu tại Tứ Xuyên.
Quan sát viên Liên đoàn Ả Rập công bố báo cáo đầu tiên về tình hình Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vấn đề thuế giao dịch tài chính gây bất đồng giữa Pháp với các đối tác châu Âu.
Một phỏng vấn, Campuchia, người từng đứng đầu cơ quan chống ma túy, bị án chung thân vì buôn ma túy. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Ngay sau đây là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Chính trường Pháp vẫn là chủ đề trọng tâm các tạp chí Pháp ngữ tuần này. Hồ sơ mà tạp chí L'Express dành trang bìa là các ứng cử viên bị các nhóm thế lực, đặc biệt là hội Tam Điểm, thao túng như thế nào. Trong lúc Le Nouvel Observateur thì nhìn lại thời thơ ấu của các ứng cử viên với 4 tấm ảnh trên trang bìa của ông François Hollande, Nicolas Sarkozy, bà Marine Le Pen, ông François Bayrou, mà lúc họ còn bé tí đã khẳng định tôi sẽ là tổng thống. Riêng tạp chí Courrier International thì nêu câu hỏi thế kỷ 21 đi về đâu? Và nhận thấy là phương Tây đối mặt với các cường quốc của tương lai. Theo tờ Courrier, phương Tây bị tê liệt với cuộc khủng hoảng, thấy ảnh hưởng của mình bị thách thức. Sự vươn lên, các quốc gia đang trỗi dậy với những tham vọng ngày càng cao. Tờ Courrier cũng nêu câu hỏi phải chăng châu Mỹ Latin sẽ thống trị thế giới vào thế kỷ 22. Và khi ấy, họ cũng sẽ phải dè chừng châu Á, một trọng tâm khác của hành tinh. Châu Phi, với trọng lượng dân số của mình, cũng muốn có vai trò. Nhìn về riêng châu Á, thì Đông Nam Á rất được quan tâm. Nếu tạp chí Le Nouvel Observateur, còn gọi tắt là Nouvel Obs, chú ý đến Miến Điện, về thắc mắc là chính quyền ở Naypyidaw có thật tâm chơi trò dân chủ hay không? Chỉ tạp chí Anh The Economist nhìn sang Lào với hồ sơ đập xây Yaburi và đánh giá Lào có thể phớt lờ Việt Nam để xây đập trong năm 2012 này. Trong bài viết từ Trang Mai mang tựa đề Một con đập khổng lồ được lên kế hoạch tại Lào lại bị trì hoãn, ký giả của The Economist trước hết nêu bật thái độ phấn khởi của các nhóm bảo vệ môi trường sau quyết định của 4 thành viên ủy hội là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Họ đã từ chối bật đèn xanh cho con đập đầu tiên trên dòng chính sông Mekong ở vùng hạ nguồn, chờ kết quả nghiên cứu sâu hơn của Nhật Bản về tác động của con đập. Quyết định này đã rất được hoan nghênh. Nhiều nhóm môi trường lập luận rằng nếu con đập được xây dựng, nó sẽ phá hủy hệ sinh thái và gây tổn hại cho thủy sản, an ninh lương thực và sinh kế của 65 triệu cư dân trong vùng. Ngoài ra, đèn xanh cho Sayaburi cũng có thể mở đường cho 8 con đập khác ở Lào và 2 tại Campuchia. Tất cả các dự án trên đều phải kinh qua tiến trình tham vấn ý kiến của Ủy hội sông Mekong, vốn có nhiệm vụ cải thiện đối thoại giữa các quốc gia ven sông cũng như quản lý dòng sông.
Tuy nhiên, đối với The Economist, giới bảo vệ môi trường có thể sẽ bị mừng hụt. Một cựu quan chức Lào từng làm việc trong ngành thủy điện đã xác nhận những gì nhiều người đã nghi ngờ. Chính phủ Lào đã dứt khoát quyết định xây dựng đập Sayaburi, bất chấp những khuyến cáo của các quốc gia khác ở vùng hạ nguồn sông Mekong, Lào đã quyết tâm xúc tiến công trình này vào năm 2012.
Lào không phải là nước nghèo đầu tiên bị kẹt giữa một bên là nhu cầu phát triển đất nước và một bên kia là các mối quan ngại về môi trường và ngoại giao. Chiến lược kinh tế của chính phủ Lào dựa chủ yếu vào thu nhập từ việc bán điện cho các nước láng giềng. Nhân cuộc họp tháng 12 vừa qua của Ủy hội sông Mekong tại Campuchia, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi của nước chủ nhà đã viện đến tinh thần khu vực trong bản Hiệp định Mekong để kêu gọi các nước phát triển kinh tế mà không gây thiệt hại cho đời sống cư dân và môi trường sinh thái. Thế nhưng, The Economist đã tỏ ra hoài nghi và tự hỏi là liệu một sự phát triển cân bằng như vậy có thể đạt được với cơ chế quốc tế hiện đang quản lý dòng sông hay không. Ủy hội sông Mekong hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận và các thành viên không có quyền phủ quyết. Nếu Lào cứ quyết định xúc tiến đề án xây Jamboree thì không ai làm gì được.
Điều có thể khiến cho Lào ngần ngại, theo tuần báo Anh, đó là việc không muốn xúc phạm Việt Nam, người hàng xóm phía đông, đồng thời là người bạn thân thiết. Hai đảng Cộng sản cầm quyền đã là đồng minh với nhau trong hơn 50 năm qua. Lo ngại trước nguy cơ ngành đánh bắt thủy sản và sản xuất nông nghiệp của mình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long Phì Nhiêu bị thiệt hại, Việt Nam đã yêu cầu đình hoãn xây đập trên dòng chính sông Mekong trong 10 năm.
Ngược lại với Việt Nam, Thái Lan là nước mà khu vực tư nhân có lợi ích rất lớn trong việc xây đập Jamboree. CH Kachan, một công ty Thái Lan có trụ sở tại Bangkok, là chủ thầu xây dựng với nguồn tài chính đến từ 4 ngân hàng Thái Lan và 95% sản lượng điện sẽ được bán cho Thái Lan. Một thỏa thuận mua điện đã âm thầm được ký kết giữa Thái Lan và Lào và phía Thái Lan đã xúc tiến việc xây dựng tuyến đường đi đến nơi đặt con đập. The Economist cũng ghi nhận sự đối lập Mỹ-Trung trong hồ sơ xây Jamboree. Một phát ngôn viên của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ca ngợi quyết định trì hoãn việc xây đập. Còn Trung Quốc là nước đã xây dựng nhiều con đập trên thượng nguồn sông Mekong, đoạn chảy qua Trung Quốc. Các nhà quan sát trong khu vực và ở Washington đều cho rằng nếu dự án xây Jamboree được tiến hành, thì những con đập tiếp theo tại Lào sẽ được các công ty Trung Quốc xây dựng, giúp Trung Quốc tiến sâu hơn nữa vào Đông Nam Á. Do đó, The Economist kết luận mối quan ngại của Mỹ suy cho cùng không chỉ liên quan đến vấn đề môi trường mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Trở lại với miếng điện, Le Nouvel Observateur đã thắc mắc về thái độ cởi mở hiện nay của chính quyền dân sự mới và đặt câu hỏi trong hàng tựa bài phóng sự Miếng điện tự do vào ngày mai chăng? Tạp chí liệt kê đối thoại với đối lập, giảm kiểm duyệt, cam kết bầu cử tự do. Phải chăng là chính quyền Miếng điện thực sự đi theo con đường dân chủ hay là chỉ muốn cấm vận được bãi bỏ và Miếng điện ra khỏi sự cô lập? Theo tạp chí Pháp, thì bà Aung San Suu Kyi có vẻ tin tưởng vào những gì đang được xúc tiến.
Đặc phái viên Le Nouvel Observateur mô tả một cảnh tượng không ai có thể tưởng tượng nổi trước đây, cảnh náo nhiệt trước trụ sở đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Sau khi đảng này chính thức được quyền tranh cử quốc hội, đám đông vui mừng chen nhau mua nào áo phông, móc chìa khóa có hình của bà Aung San Suu Kyi và phụ thân của bà, anh hùng Aung San. Tiếng máy ảnh, đèn nháy, ai cũng muốn có một tấm ảnh, có người quay phim và có lẽ có công an. Nhưng một phụ nữ nhún vai cho là họ có mặt khắp nơi, bà không có vẻ gì sợ sệt.
Sự thờ ơ của dân chúng không mang đến sự có mặt của công an. Đối với tác giả bài báo, đây chính là điều mới mẻ gây ngạc nhiên nhất trong một đất nước khét tiếng trấn áp chỉ hơn 100 trước đây thôi. Sự hù dọa có vẻ như không còn hiệu quả nữa. Tác giả bài báo cũng trích lời diễn viên nổi tiếng Zagana vừa được trả tự do vào tháng 10 vừa qua. Ông đã bị bắt giam rất nhiều lần. Nhưng vào lần trả tự do tháng 10, ông cho biết, xin trích, những lần trước đây khi tôi ra khỏi tù thì người ta tránh né tôi vì thấy mình với một cựu tù chính trị không tốt chút nào. Nhưng lần này thì khác hẳn, những người nhận ra tôi đã chạy lại hỏi thăm, muốn chụp hình với tôi. Rất là kỳ diệu, họ không còn sợ nữa, hết lời giận. Bài viết cũng trở lại vấn đề tù chính trị. Nhắc lại, điều được xem là một bước tiến, việc trả tự do cho 200 tù nhân vào tháng 10 vừa qua, trong đó có ông Zagana như nói trên, và một số lãnh đạo của phong trào 1988. Hiện nay thì vẫn còn nhiều tù chính trị, từ 600 đến 1.300, mà theo một số nguồn tin là sẽ có những đợt trao trả tự do nhân các ngày lễ vào tháng Giêng và tháng 2 năm nay. Hiệp hội Trợ giúp tù nhân chính trị, trụ sở đặt tại Thái Lan cũng đã công nhận điều kiện giam cầm của họ đã được cải thiện. Le Nouvel Luxe còn điểm qua những bước tiến bộ khác như đối thoại, ngưng bắn với các lực lượng thiểu số, hay cử chỉ giảm kiểm duyệt, minh họa cho thái độ cởi mở hiện nay. Đài truyền hình của giới Ly Khai, tiếng nói dân chủ của Miến Điện, truyền từ Na Uy qua vệ tinh, đang trở thành đài được đông đảo người dân bắt xem nhất. Đại diện chính quyền còn đi gặp những người sống lưu vong ở nước ngoài, mời họ về nước, nhất là giới báo chí. Và một số đã chấp nhận lời mời, chuẩn bị mở văn phòng. Theo bài báo, tuy thế, kiểm duyệt vẫn còn rất nặng đối với những bài có tranh chấp chính trị. Một nhà báo có tiếng tăm, ông Mao Wuntha, được chính quyền cho phép lập báo riêng, tuyên báo chính trị People Edge, đã cho xem số báo sập ra, đầy rẫy những hàng bị kiểm duyệt gạch mực đỏ. Ông hóm hỉnh hỏi lại là quý vị muốn biết những chủ đề cấm kỵ à? Tất cả những gì liên quan đến Trung Quốc, đầu tư Trung Quốc, các vấn đề sắc tộc, quân đội trước phải nổi dậy, nỗi thống khổ của phụ nữ trẻ em, các sắc tộc, cũng như không được nói đến sự thống trị của quân đội và những gì liên quan đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên nhà báo, một người thân cận với bà Aung San Suu Kyi, tin là những dấu hiệu cởi mở hiện nay nằm trong ý chí thực sự cải tổ của chính quyền Thanh Sen. Nhưng vấn đề là những nhà cải tổ phải thỏa hiệp với cánh cứng rắn, mà nhân vật tiêu biểu nhất không ai khác là đương kim Bộ trưởng Thông tin.
Phóng viên Le Nouvel Observateur trở lại sự kiện được xem là điểm son trong các hành vi cởi mở của chính quyền Naypyidaw, việc chính thức cho đảng của bà Aung San Suu Kyi hoạt động và tranh cử, và thắc mắc tại sao bà Aung San Suu Kyi chấp nhận hợp tác.
Câu trả lời nằm trong cảnh kỳ lạ cuộc gặp gỡ giữa ông Thanh Sen và lãnh tụ đối lập vào tháng 8 năm ngoái ở dinh của Tổng thống. Cùng với ông Thanh Sen trong cuộc tiếp xúc có cả phu nhân của ông. Theo lời một nhà ngoại giao châu Âu mà bà Aung San Suu Kyi đã kể lại sự việc, thì hai người phụ nữ đã ôm chầm lấy nhau. Đã có một sự tin tưởng ngay giữa Tổng thống Miến Điện và nhà đối lập. Khi trở về Hong Kong, thì bà Aung San Suu Kyi khẳng định với những người thân là Tổng thống muốn cải tổ, muốn dân chủ và ông thành thật. Tôi tin tưởng ông, hết lời dân. Những nhà đối lập cao niên khoảng 80 tuổi thì vẫn thận trọng. Vì dù ông Thanh Sen có là người thành thật, thì câu hỏi là ông sẽ cầm lái vững chắc hay không. Hiện nay, ông cũng đang bị bệnh tim. Ông Thanh Sen còn phải đối phó với phe cánh bảo thủ sẵn sàng đảo chính. Ông cũng phải thỏa hiệp với người đầy quyền lực trước đây, tướng Than Shwe. Mà theo bài báo, nhờ ông mà ông Thanh Sen đã có được những gì ông đang nắm trong tay, kể cả chiếc ghế tổng thống. Cho nên, câu hỏi thật sự quan trọng hiện nay là ông Than Shwe muốn gì? Ông Than Shwe được xem là chuyên gia chiến tranh tâm lý, cho nên trả lời câu hỏi này không dễ. Nhưng tất cả các nhà bình luận đều đồng ý trên một điểm, là những gì mà thế giới đang chứng kiến ở Miến Điện không phải là một cái gì bộc phát của dân chúng như ở thế giới Ả Rập, mà là sự thực hiện ngoạn mục của một lộ trình được chính ông Than Shwe thiết lập từ năm 2003 để đưa Miến Điện ra khỏi chế độ quân sự một cách có trật tự. Cho nên, theo bài viết, nhà chính trị học và cố vấn chính trị của Tổng thống Thanh Sen hiện nay đã giải thích ông Than Shwe thì đơn giản thôi, ông không muốn có một kết thúc như những người tiền nhiệm của ông mà chính ông đã bắt giam với vợ con của họ và họ đã chết trong tù. Ông có nguy cơ lâm vào tình cảnh đó nếu ông để cho một nhân vật độc tài khác kế vị ông. Và do đó, ông đã chọn một kịch bản khác, chuyển biến có trật tự và dần dần đến dân chủ. Như thế, ông có cơ may kết thúc cuộc đời một cách yên ổn, hết lợi dần. Tóm lại, theo bài báo, phải chăng là người ta đang chứng kiến một mô hình chuyển tiếp dân chủ kiểu Miến Điện? Một mô hình mà tác giả bài viết nhìn thấy có ba điểm lợi trong tính toán của giới lãnh đạo. Tránh được một cuộc cách mạng của dân chúng, đồng thời bảo đảm tuổi già yên ổn cho lãnh đạo. Và điểm thứ ba là giải quyết cạm bẫy việc hoàn toàn phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Kinh đã đầu tư 14 tỷ đô la trong năm 2010 vào Miến Điện. Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc hoàn toàn này thì Miến Điện phải giành được việc châu Âu và Mỹ bãi bỏ cấm vận. Đây là thêm một nguyên nhân theo bài báo để cải tổ chính trị và họ cần đến bà Aung San Suu Kyi. Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Sự kiện lớn trong làng bóng đá thế giới đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn trong những ngày đầu năm này là lễ trao giải quả bóng vàng FIFA 2011 vào ngày mai, 9 tháng 11 năm 2012 tại Zurich, Thụy Sĩ. Mọi sự tập trung chú ý đều dồn về siêu sao bóng đá đang chơi cho câu lạc bộ Tây Ban Nha FC Barcelona. Nếu anh chiến thắng trước cuộc bình chọn cuối cùng ngày mai, Lionel Messi sẽ ghi tên mình vào trong danh sách của câu lạc bộ những tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới từng 3 lần liên tiếp giành danh hiệu quả bóng vàng. Đến nay, danh sách thành viên của câu lạc bộ này vẫn mới chỉ bó hẹp có Johan Cruyff của Hà Lan, Michel Platini của Pháp và Van Basten cũng của Hà Lan. Được đề cử hôm 5 tháng 12 trong danh sách vào chung kết cùng với Cristiano Ronaldo, người Bồ Đào Nha và đồng đội của anh ở Barcelona là Xavi, Lionel Messi vẫn luôn là người được đánh giá có nhiều triển vọng hơn cả. Trong cuộc chạy đua này, chỉ có đối thủ Ronaldo, một anh tài của Real Madrid là khá nặng ký. Tuy nhiên, mọi dự báo vẫn thiên về Messi. Nhìn lại những đóng góp của nhà kỹ thuật tài ba cho Barca trong mùa bóng 2011 thì thấy những dự đoán không phải là không có cơ sở. Tiếp nối phong độ ấn tượng từng giúp anh đoạt quả bóng vàng 2 năm liên tiếp vừa qua, Messi tiếp tục tỏa sáng. Những bàn thắng của tiền đạo nhỏ con này là cơ sở để Barca gặt hái 5 trong 6 danh hiệu tập thể danh giá nhất trong năm, gồm có chức vô địch Tây Ban Nha, La Liga, C1, FIFA Club World Cup, siêu cúp Tây Ban Nha và siêu cúp châu Âu. Cho dù về hiệu suất ghi bàn ở giải vô địch Tây Ban Nha La Liga 2010-2011, Lionel Messi vẫn còn thấp hơn so với Ronaldo nhiều. Nhưng cách ghi bàn của danh thủ người Argentina thì hơn hẳn, nó vừa kết hợp được tài năng kỹ thuật lẫn phong cách chơi bóng đẹp. Nếu như Ronaldo vẫn được coi là một tiền đạo siêu hiệu quả, một tay săn bàn lọc lõi nhưng lại thể hiện lối chơi đơn lẻ. Trong khi đó, Messi lại lôi cuốn người xem bằng lối chơi bóng thoải mái, nhẹ nhàng. So sánh hai cầu thủ này, người hâm mộ có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa kỹ thuật và nghệ thuật của bóng đá. Ngay trong mùa bóng năm nay thôi, hai câu lạc bộ Barca và Madrid vẫn bám đuổi nhau trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt. Nhưng lại Messi vẫn là người luôn giúp cho đội nhà tạo được thế áp đặt lên đối thủ truyền thống Real Madrid. Bằng chứng là trận cầu siêu kinh điển gần đây nhất, Barca đã giành chiến thắng 3-1 ngay trên thánh địa của Real. Ronaldo vẫn có giá, vẫn là cỗ máy săn bàn của Real, nhưng dường như mỗi lần chạm mặt trực tiếp với Messi thì ngôi sao này lại không tỏa sáng bằng. Bên cạnh cặp đôi gần như hoàn hảo trên, người thứ ba là Xavi. Anh luôn là một nhạc trưởng không thể chê vào đâu được trong đội hình đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cũng như trong câu lạc bộ Barcelona. Xavi không ghi nhiều bàn thắng như hai đối thủ cạnh tranh ở trên, nhưng anh sinh ra để trở thành một nhà đạo diễn trận đấu đỉnh cao. Mới cách đây ít ngày thôi, ngôi sao 31 tuổi của Barca đã lần thứ tư liên tiếp được Liên đoàn Thống kê vào lịch sử bóng đá thế giới vinh danh là cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất năm 2011. Tuy nhiên, đối với giải thưởng quả bóng vàng FIFA thì Xavi vẫn chưa có vinh dự trở thành người số 1 lần nào. Năm 2009 và 2010, Xavi đều chỉ cán đích ở vị trí thứ 3, dù luôn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở cả màu áo Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Bên cạnh phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, FIFA cũng sẽ trao danh hiệu huấn luyện viên tài ba nhất cho một trong ba tên tuổi lớn là Alexander Ferguson, Manchester United, Pep Guardiola của FC Barcelona và Jose Mourinho của Real Madrid. Danh hiệu cầu thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất của FIFA cũng được trao trong buổi lễ này cho một trong ba người, Marta Omasua và Abby Wambach. 2011 được ghi nhận là thành công vang dội của đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản. Tại giải vô địch thế giới bóng đá nữ trên đất Đức, những cô gái đến từ Đông Á đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Đức, Mỹ để lần đầu tiên đăng quang. Homasawa, thủ quân của đội tuyển Nhật đã góp phần làm nên kỳ tích đó, được chờ đợi sẽ chấm dứt sự thống trị của Marta, ngôi sao Brazil đoạt giải cầu thủ nữ hay nhất thế giới suốt 5 năm gần đây. Marta trong năm 2011 cũng tỏa sáng giúp câu lạc bộ Western New York Flash vô địch giải bóng đá nhà nghề nữ Mỹ, nhưng tuyển Brazil của cô thì bị loại từ tứ kết ở World Cup. Ngôi sao của tuyển Mỹ ở giải đấu này là FB Wambach, là cái tên còn lại trong ba đề cử rút gọn cho danh hiệu cầu thủ nữ hay nhất năm 2011. Cuộc bình chọn này được các thủ quân đội tuyển quốc gia và nhà báo của 208 liên đoàn thành viên FIFA bỏ phiếu và kết quả sẽ được công bố vào buổi tối ngày mai tại Zurich, Thụy Sĩ. Chương trình thể thao chủ nhật hôm nay xin được tiếp tục với một gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2011, đó là kỳ thủ Lê Quang Liêm, siêu đại kiện tướng cờ vua quốc tế duy nhất của Việt Nam. Làm quen với môn cờ vua từ lúc 7 tuổi sau 13 năm chơi cờ, kỳ thủ cờ vua số 1 Việt Nam mới 21 tuổi Lê Quang Liêm đã có được 130 giải thưởng trong tất cả các cuộc thi đấu ở trong nước và quốc tế. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cờ vua Thế giới, Lê Quang Liêm đang có hệ số ELO là 2715 và xếp hạng 29 thế giới. Thành tích này chưa từng xuất hiện trong lịch sử hơn 30 năm của cờ vua Việt Nam. Hiện đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm xếp hạng thứ 3 trong các kỳ thủ châu Á. Ngay từ năm 2001, bắt đầu đến với các giải đấu quốc tế, Lê Quang Liêm đã giành huy chương bạc tại giải cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi 10. Cũng ở giải đấu này năm 2003, anh giành thêm một chiếc huy chương bạc. Năm 2005, thi đấu ở giải cờ thế giới dành cho lứa tuổi 14, Lê Quang Liêm vươn lên ngôi Á quân. Năm 2006, anh đoạt huy chương vàng giải vô địch châu Á lứa tuổi dưới 16. Liêm được đặc cách phong lên đại kiện tướng quốc tế sau khi thắng 5 và hòa 3 đại kiện tướng quốc tế khác tại giải Olympiad cờ vua thế giới năm 2006. Bước bứt phá ấn tượng nhất là liên tiếp trong 2 năm 2010 và 2011, Lê Quang Liêm giành chức vô địch tại giải cờ vua Aeroflot mở rộng ở Moscow, trở thành kỳ thủ châu Á đầu tiên giữ danh hiệu quán quân ở giải đấu danh giá này trong làng cờ vua thế giới. Năm 2011 vừa qua là một năm bận rộn, liên tục tham gia các giải đấu lớn quốc tế, đồng thời cũng là một năm Lê Quang Liêm đã gặt hái được nhiều thành tích quan trọng trong sự nghiệp cờ vua đỉnh cao của mình. Trong những ngày đầu năm 2012, khi đang chuẩn bị cho một giải đấu quốc tế mới tại Anh Quốc vào cuối tháng riêng này, Lê Quang Liêm đã dành cho Thể thao Chủ nhật cuộc phỏng vấn qua điện thoại Viễn Liên. Xin thân chào Lê Quang Liêm. Chương trình Thể thao Chủ nhật rất hân hạnh được tiếp chuyện với anh trong ngày đầu năm này. Năm 2011 vừa qua là một năm Lê Quang Liêm rất bận rộn cho các cuộc thi đấu quốc tế. Bù lại cho những nỗ lực của mình, Liêm cũng đã thu được khá nhiều thành công trên bước đường chinh phục đỉnh cao môn cờ vua. Nhìn lại những gì mình làm được trong năm 2011, anh có cảm thấy hài lòng không ạ?
Năm 2011 là một năm thi đấu rất là thành công của Liêm. Năm mà Liêm có nhiều dấu ấn nhất trong sự nghiệp của mình từ trước đến nay. Liêm nghĩ là Liêm đã đạt một số phong độ thi đấu khá là tốt trong cả năm 2011 và hoàn thành được hầu hết những cái mục tiêu mà mình đề ra, trong đó đạt một số thành tích xuất sắc, ví dụ như là chức vô địch giải Aeroflot, ngôi vị Á quân ở hai giải siêu đại kiện tướng tại Ba và Đức, cũng như là cái việc vượt qua cột mốc hệ số ELO 2700 và được phong danh hiệu siêu đại kiện tướng quốc tế, cùng cái huy chương vàng tại giải Spa Cup tại Mỹ và hai huy chương vàng SEA Games 26. Thì đó đều là những cái thành tích rất là đặc biệt, mang những cái ý nghĩa quan trọng đối với Liêm. Và Liêm rất là vui vì điều này và Liêm hy vọng là sang năm mình sẽ tiếp tục giữ vững được cái phong độ như vậy.
Dạ, một năm đầy áp thành tích như vậy thì chắc hẳn cũng không phải là đơn giản, đúng không ạ?
Thì để mà đạt được những cái thành tích như vậy thì nó đòi hỏi một quá trình nỗ lực phấn đấu rất là dài. Ngay từ đầu năm thì Liêm đặt mục tiêu là đến cuối năm mình sẽ vào top 30 thế giới. Quả thật là Liêm cũng đã đạt được điều đó, nhưng mà hiện giờ vị trí của Liêm là 29 thế giới. Và để làm được điều này thì trong cả năm Liêm phải phấn đấu nỗ lực rất là nhiều. Mình làm việc liên tục và mình cố gắng hoàn thiện những cái điểm thiếu sót của bản thân. Rồi trong cái quá trình nỗ lực thi đấu các giải cũng phải rất là cố gắng. Để mà đạt cái phong độ tốt thì cần phải chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, từ khỏe đến tâm lý đến chuyên môn. Cho nên là phải nói là đó là một cái, về cái áp lực thi đấu thì nó cũng khá là lớn. Và nhưng mà các đối với kỳ thủ chuyên nghiệp thì đó là mình cũng phải làm quen với điều này và mình phải luôn luôn hướng tới những cái mục tiêu cao hơn.
Được thường xuyên tiếp cận với các kỳ thủ cờ vua của thế giới ở đẳng cấp cao, vậy Liêm nhận thấy thế nào về cái sự phát triển của cờ vua của mình, của Việt Nam mình ạ?
Tôi nghĩ là cái nền cờ vua ở Việt Nam nói chung thì nó còn khá là non trẻ, bởi vì là cờ vua cũng chỉ mới du nhập vào Việt Nam trong khoảng chừng vài thập niên trở lại đây, cho nên là cái mức độ phổ biến nó cũng chưa có cao, và cái những cái hệ thống mà bài bản nó cũng không có bằng được các nước mà có cái nền cờ vua phát triển. Tuy nhiên thì cờ vua Việt Nam cũng có, đặc biệt là trong những năm trở lại gần đây, thì có một số vận động viên đạt nhiều thành tích xuất sắc từ các giải trẻ cho đến các giải chuyên nghiệp. Nên Liêm nghĩ là điều đó chứng tỏ rằng là các vận động viên Việt Nam có cái năng khiếu ban đầu khá là tốt, và cái vấn đề quan trọng là họ cần được tạo điều kiện nhiều hơn, cần phải nỗ lực nhiều hơn, đi thi đấu, cọ sát, học hỏi từ các giải đấu trên thế giới, và qua đó thì họ sẽ trưởng thành hơn, họ sẽ rút ra được nhiều cái kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình.
Sắp tới đây năm 2012 này của Lê Quang Liêm là gì?
Mục tiêu của Liêm trong năm 2012 là Liêm hướng vào top 20 thế giới từ nay đến cuối năm. Và để đạt được điều này thì Liêm sẽ phải thi đấu rất là nỗ lực và đạt kết quả tốt ở một số giải đấu để tích lũy đủ cái hệ số Elo để vượt qua cái cục ốc này. Các giải đấu trước mắt thì theo kế hoạch là vào ngày 22 tháng 1 năm 2012 Liêm sẽ lên đường sang Anh, đến Gibraltar tham dự giải mở rộng tại đây. Sau đó ngày 6 tháng 2 thì Liêm lại tiếp tục lên đường sang Nga dự giải Aeroflot mở rộng mà Liêm đã tham dự trong nhiều năm vừa qua. Và tháng 3 thì Liêm tham dự giải ngân hàng HD Bank mở rộng tại Việt Nam. Và tháng 5 thì cũng có giải vô địch châu Á tại Việt Nam. Sơ bộ là như vậy, còn cho các tháng cuối năm thì hiện giờ có một số giải đấu nó chưa có cố định lịch, cho nên là mình sẽ theo dõi và lập kế hoạch dần dần cho những tháng sau. Để thi đấu các giải sắp tới thì trong thời gian qua Liêm cũng có cái sự chuẩn bị về chuyên môn cho những giải đấu này. Nói chung là Liêm tự nghiên cứu và Liêm cố gắng tìm ra những cái điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ mà mình sẽ gặp, cũng như là hoàn thiện những cái hiểu biết của mình, những cái điểm mà mình còn hạn chế. Cái quá trình chuẩn bị này nó cũng kéo dài từ vài tháng nay, và Liêm cũng hy vọng là nó sẽ làm cái tiền đề tốt để mà mình đạt kết quả tốt ở những cái giải đấu sắp tới.
Dạ, xin hỏi Liêm một câu là Liêm chơi cờ từ khi nào ạ?
Liêm chơi cờ từ năm 7 tuổi ạ.
7 tuổi. Và
đến nay là được 13 năm rồi. Từ trước đến nay thì Liêm đã học qua với rất là nhiều các thầy, các huấn luyện viên Việt Nam cũng có và các huấn luyện viên nước ngoài cũng có. Một số huấn luyện viên Liêm chỉ làm việc ngắn hạn trong vòng vài tuần, và một số huấn luyện viên mình làm việc nhiều hơn. Nhưng nói chung là tất cả các huấn luyện viên đều là giúp đỡ Liêm rất là nhiều và có ảnh hưởng, có sự ảnh hưởng nhất định lên cái lối chơi cờ của Liêm hiện tại. Và chắc chắn là nếu mà thiếu bất kỳ ai trong số các huấn luyện viên đó thì cũng khó mà đạt được thành tích như ngày nay.
Xin cảm ơn Lê Quang Liêm và chúc cho Lê Quang Liêm năm 2012 đây nhiều thành công hơn nữa trên bước đường sự nghiệp của mình.
Dạ, cảm ơn anh ạ.
Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Các tư liệu về thời tiết nước Pháp từ những năm cuối thế kỷ 18 cho đến những năm 60 của thế kỷ 20 trong kho lưu trữ quốc gia Fontainebleau vừa được đưa ra ánh sáng. 3.600 hộp hồ sơ với tổng cộng chiều dài khoảng 2 cây số sẽ được giới chuyên môn khai thác để tìm hiểu về lịch sử biến đổi khí hậu tại Pháp trong hai thế kỷ qua. Khối tư liệu đồ sộ kể trên gần như rất ít được nghiên cứu, đã ngủ vùi trong bụi từ lâu, đột ngột được đánh thức nhờ dự án phối hợp giữa kho lưu trữ quốc gia và quỹ tài trợ của ngân hàng BNP Paribas. Lưu trữ Fontainebleau là cả một kho tàng báu vật đối với những người yêu mến ngành khí tượng học. Trong kho tàng này có các bản đồ dự báo khí tượng đầu tiên năm 1857 do ông Urbain Le Verrier, giám đốc đài quan sát Paris, thực hiện theo yêu cầu của Hoàng đế Pháp Napoleon III. Chúng ta biết vào tháng 11 năm 1854, trong thời gian chiến tranh trên bán đảo Crimea, một trận bão lớn đã nổi lên, nhấn chìm 38 thuyền chiến của hạm đội Pháp Anh trên Biển Đen. Bộ trưởng chiến tranh thời đó đã nói với Hoàng đế Napoleon III rằng nếu biết trước được trận bão, tàu thuyền có thể tìm được nơi trú ẩn. Đây là một trong các biến cố trực tiếp thúc đẩy chính quyền Napoleon III thiết lập nhanh chóng một mạng lưới thu thập các dữ liệu khí tượng phục vụ cho việc dự báo thời tiết không chỉ ở Pháp mà còn tại nhiều điểm trên khắp châu Âu. Hệ thống này là tiền thân của cơ quan dự báo thời tiết Pháp hiện nay. Sở dĩ các nhà khí hậu học đặc biệt quan tâm đến thời tiết của những năm 1850-1860 bởi vì đây là thời điểm nước Pháp đi vào kỷ nguyên công nghiệp hóa, than được sử dụng nhiều, hàng loạt các nhà máy mọc lên, chất lượng không khí cũng thay đổi. Pháp là nước có hệ thống nghiên cứu khí tượng rất phát triển. Tuy nhiên, tại Pháp, cho đến nay, theo một số chuyên gia, mới chỉ có khoảng từ 10% đến 20% các quan sát được đưa vào hệ cơ sở dữ liệu khí tượng quốc gia. Chính vì vậy, theo ông Philippe Dandin, giám đốc khí hậu học của cơ quan khí tượng Pháp Météo France, các tư liệu quý này sẽ cho chúng ta biết rõ hơn mối liên hệ giữa những thay đổi tự nhiên của khí hậu với các hoạt động của con người, cụ thể là các khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đặc biệt, chúng sẽ cho phép hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của các hiện tượng khí hậu cực điểm như bão tố hay khô hạn, v.v.
Chương trình Việt ngữ hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Luật đất đai cần được sửa đổi theo hướng công nhận quyền sở hữu tư nhân, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.